Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ tư ngày 30 tháng 6 năm 2010 gồm có Tin Tôn giáo và bài thời sự nói về việc Đức Thánh Cha Benedicto và công cuộc tái rao giảng tin mừng cho các nước có truyền thống Kitô giáo lâu đời. Kế đó là các tiết mục Diễn đàn tự do, Gặp gỡ Đức Thánh Cha, Nói với giới trẻ, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi Tin Tôn giáo với Duy An. Tin Roma. Đức Thánh Cha quyết định thiết lập một hội đồng tòa thánh đặc trách về việc tái rao giảng tin mừng. Quyết định về việc thiết lập một hội đồng tòa thánh đặc trách về việc tái rao giảng tin mừng cho các nước Kitô giáo tại Tây Phương đã được Đức Thánh Cha loan báo trong buổi hát kinh triều kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô tại Vương cung Thánh đường Thánh Phaolô ngoại thành hôm 28 tháng 6 vừa qua. Đức Thánh Cha giải thích rằng, mục tiêu của hội đồng tòa thánh mới này là thăng tiến công cuộc tái rao giảng tin mừng cho những nước có truyền thống Kitô giáo lâu đời, nhưng nay đang trải qua khủng hoảng đức tin và đánh mất ý thức về Thiên Chúa. Theo Đức Thánh Cha, trào lưu tục hóa và việc đánh mất ý thức về Thiên Chúa là một thách đố để tìm ra những phương thế thích đáng, hầu trình bày lại chân lý nghìn đời của tin mừng Chúa Kitô. Đức Thánh Cha cũng xác định rằng, cơ quan đặc trách công cuộc tái rao giảng tin mừng này sẽ là một hội đồng tòa thánh. Tin Brussels, Bỉ. Chủ tịch và các thành viên của Ủy ban xử lý những vụ cáo buộc về lạm dụng tình dục thuộc Giáo hội Bỉ từ chức. Được biết đây là một ủy ban do Giáo hội thành lập nhằm đón tiếp các nạn nhân bị lạm dụng tình dục. Chủ tịch và các thành viên của ủy ban xin từ chức tiếp theo vụ bố ráp của cảnh sát tại nhiều nơi trong Tổng giáo phận Malines, Brussels hôm thứ Năm 24 tháng 6 vừa qua. Đây là hành động đã bị Đức Thánh Cha và Tòa Thánh lên tiếng phản đối. Lý do đầu tiên được chủ tịch và các thành viên của ủy ban đưa ra để xin từ chức là vì không còn điều kiện để tiếp tục làm việc. Tất cả mọi hồ sơ và tài liệu làm việc đều bị cảnh sát tịch thu. Lý do thứ hai quan trọng hơn, đó là sự tín nhiệm của các nạn nhân đối với ủy ban. Một khi tính bảo mật là điều kiện thiết yếu để ủy ban có thể tồn tại, không còn được tôn trọng nữa, thì ủy ban không thể tiếp tục làm việc. Các thành viên của ủy ban nhấn mạnh rằng, họ luôn tìm cách bảo vệ mọi quyền lợi của các nạn nhân. Nếu không có sự tín nhiệm giữa ủy ban và các nạn nhân, thì chẳng còn ai dám tìm đến ủy ban để thổ lộ tâm tình nữa. Trong một thông cáo, ủy ban loan báo rằng chủ tịch và các thành viên của ủy ban sẽ chính thức từ chức vào ngày mùng 1 tháng 7 tới đây và trao trả trách nhiệm lại cho các đức giám mục Bỉ. Tin Roma. Liên bang Nga có tân đại sứ bên cạnh tòa thánh. Liên bang Nga vừa bổ nhiệm tân đại sứ bên cạnh tòa thánh nhân dịp thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ với tòa thánh. Hôm thứ Bảy 26 tháng 6 vừa qua, Đức cha Dominic Mamberti, Bộ trưởng Ngoại giao tòa thánh, đã tiếp kiến ông Nikolai Sadkikov, tân đại sứ Liên bang Nga bên cạnh tòa thánh, đến trình ủy nhiệm thư. Ngoài ra, Phủ Quốc vụ Khanh tòa thánh cũng loan báo rằng, sứ thần tòa thánh tại Moscow, Đức cha Antonio Menini sẽ trình ủy nhiệm thư lên ông Sergei Lavrov, Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga. Tin Roma. Đức Thánh Cha tiếp kiến một phái đoàn chính thống đến Roma tham dự lễ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng vai trò của giám mục Roma trong sự thông hiệp giáo hội là trọng tâm của cuộc đối thoại giữa công giáo và chính thống. Phái đoàn chính thống gồm có Đức cha Gennadios, Tổng giám mục Sassima, đồng thư ký của Ủy ban Hỗn hợp Quốc tế về đối thoại thần học giữa Giáo hội Công giáo và Giáo hội Chính thống, Đức cha Bartholomaios, Tổng giám mục Arianzos, Tổng giám mục phụ tá đặc trách người chính thống tại Đức, và Phó tế Theodoros Meimaris. Trong bài diễn văn chào mừng phái đoàn, Đức Thánh Cha đã cám tạ Chúa vì các mối quan hệ đầy tin tưởng, kính trọng và huynh đệ giữa hai giáo hội. Ngài nói rằng đây là một lý do để hy vọng rằng cuộc đối thoại chính thống và công giáo sẽ tiến triển tốt đẹp. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông sắp tới sẽ chú trọng rất nhiều đến sự hợp tác đại kết giữa các Kitô hữu trong vùng. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại những khó khăn chung mà chính thống lẫn công giáo phải trải qua tại Trung Đông. Ngài nói rằng đối thoại với các cộng đồng Do Thái và Hồi giáo là điều cần thiết. Tin Hungary. Các đức giám mục Hungary và Slovakia kêu gọi hòa giải. Hôm 26 tháng 6 vừa qua, các đức giám mục Hungary và Slovakia đã kêu gọi dân chúng của hai nước hãy hòa giải với nhau. Lời kêu gọi chung đã được đưa ra tại một buổi cầu nguyện được tổ chức tại Matra Verebeli Strenkurt, một thành phố giáp giới giữa hai quốc gia. Đức cha Rudolf Balas, giám mục Banská Bystrica, Slovakia, nói rằng sự hiện diện của các đức giám mục hai nước trong cuộc hành hương của hàng ngàn người là một gương tốt về sự hợp tác giữa hai dân tộc. Cử chỉ này cho thấy mọi cuộc xung đột đều có thể giải quyết được. Đức cha František Tondra, giám mục Spiskunty, Slovakia, cho biết các vị chủ chân của giáo hội tại hai nước đã đồng ký tên vào một tuyên ngôn chung kêu gọi hòa giải hồi năm 2006. Các ngài kêu gọi các chính trị gia của hai nước cũng hãy làm như thế. Về phần mình, Đức cha Miklós Beer, giám mục Vác, Hungary, nói rằng giáo phận của ngài sẽ tổ chức một cuộc gặp gỡ quy tụ giáo dân của hai nước. Ngày cầu nguyện chung của các tín hữu Hungary và Slovakia hôm 26 tháng 6 vừa qua là buổi cầu nguyện thứ ba kể từ khi xảy ra các cuộc xung đột giữa hai bên sau khi hai chính phủ ban hành những biện pháp ảnh hưởng đến cộng đồng thiểu số Hungary tại Slovakia. Được biết, mới đây chính phủ Hungary cấp quyền công dân cho những người Hungary sống ở nước ngoài, trong số này có khoảng 10% sống tại Slovakia. Biện pháp này đã khiến Thủ tướng Slovakia gọi Hungary là một nước cực đoan xuất khẩu nạn dịch phát xít của mình. Lời tuyên bố này đã tạo ra nhiều căng thẳng giữa hai nước. Hungary có 10 triệu dân, trong số này có 55% theo công giáo. Trong khi đó, dân số Slovakia là 5 triệu rưỡi người, với 75% theo công giáo. Tin Mexico. Giáo hội công giáo tại Mexico nói rằng hợp pháp hóa việc nhận con nuôi của các cặp đồng tính là vô luân. Hồi tuần qua, cha Hugo Valdemar, phát ngôn viên của Tổng giáo phận Mexico, tuyên bố rằng nếu tối cao pháp viện nước này cho phép các cặp đồng tính nhận con nuôi, thì giáo hội sẽ tiếp tục lên án hành động vô luân này. Cha Valdemar giải thích rằng, trong một quốc gia thế tục, sứ mệnh của giáo hội là giúp cho dân chúng ý thức về những giá trị. Theo linh mục phát ngôn viên của Tổng giáo phận Mexico, con cái có quyền được lớn lên trong một gia đình gồm có một người cha và một người mẹ để có thể có được một sự phát triển toàn diện. Cha Valdemar nói rằng, sẽ là một điều đáng tiếc nếu tối cao pháp viện nước này phê chuẩn luật đã được Quốc hội lập hiến của thành phố Mexico thông qua. Cha khẳng định rằng, hành động này sẽ ảnh hưởng nặng nề đến trẻ em. Tin Roma. Báo Người quan sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh, đề nghị nên khuyến khích các trẻ em Ý chơi bóng trong các sân giáo xứ mới hy vọng tạo được một tương lai cho túc cầu nước này. Bình luận về sự thảm bại của đội tuyển Ý trong mùa tranh giải vô địch túc cầu thế giới này, báo Người quan sát Roma viết rằng, nếu trẻ con ngày nay bỏ các trò chơi điện tử và đá bóng tại sân các giáo xứ, thì túc cầu Ý mới mong có một tương lai tươi sáng. Trong số ra ngày 26 tháng 6 vừa qua, sau khi đội tuyển Ý, đương kim vô địch thế giới bị loại khỏi vòng 1 của World Cup đang diễn ra tại Nam Phi, báo Người quan sát Roma bình luận rằng đội tuyển Ý thiếu chuẩn bị, thiếu chiến thuật và nhất là thiếu một đội hình gồm những tuyển thủ giỏi. Theo báo này, trong quá khứ, các tuyển thủ thường xuất thân từ những sân bóng của các giáo xứ, là nơi mà nhiều cầu thủ chuyên nghiệp đã luyện dò cho họ. Báo này khẳng định rằng, sân chơi của giáo xứ là một nơi quen thuộc trong trái tim của nhiều người Ý. Những cuốn phim cũ thường tả cảnh các linh mục mặc áo ròng chơi banh với trẻ con trong sân giáo xứ. Nhưng theo báo Người Quan Sát Roma, ngày nay trẻ con đã có trò chơi điện tử, chúng không còn đến sân giáo xứ để chơi bóng đá nữa. Như vậy, thì làm sao chúng có thể trở thành cầu thủ và một ngày nào đó trở thành vô địch được? Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về việc Đức Thánh Cha Benedicto và công cuộc tái rao giảng tin mừng cho các nước có truyền thống Kitô giáo lâu đời, do Mai Hương trình bày.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, như chúng tôi đã loan tin, trong buổi đọc kinh chiều, kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô hôm thứ Hai vừa qua, Đức Thánh Cha đã loan báo sẽ cho thành lập một hội đồng tòa thánh đặc trách về việc tái rao giảng tin mừng cho các nước có truyền thống Kitô giáo lâu đời. Ngay từ lúc khởi sự sứ vụ chủ chăn cho Hội Hoàng Vũ, Đức Thánh Cha Benedicto đã không ngừng chia sẻ mối quan tâm của Ngài về tình trạng đức tin tại những nước có truyền thống Kitô giáo lâu đời như Âu Châu và Mỹ Châu. Trong những chuyến tông du mới đây tại Tiệp Khắc, Bồ Đào Nha và Chypre, Đức Thánh Cha cũng đã bày tỏ mối quan tâm ấy. Đối với Ngài, sự đánh mất ý thức về Thiên Chúa là thách đố lớn nhất ở khởi đầu thiên niên kỷ thứ ba này. Trong buổi hát kinh chiều hôm thứ Hai vừa qua, Ngài đã chính thức loan báo thành lập một hội đồng tòa thánh đặc trách về công cuộc tái rao giảng tin mừng này. Ngài khẳng định rằng, việc đánh mất ý thức về Thiên Chúa là một thách đố cần phải giải quyết bằng những phương thế thích đáng để trình bày lại chân lý ngàn đời của tin mừng Chúa Kitô. Theo Đức Benedicto, bản chất của giáo hội là truyền giáo. Trong bài giảng trong buổi đọc kinh chiều tại Vương cung Thánh đường Thánh Phaolô ngoại thành, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng hình ảnh của Thánh Phaolô, con người của Ngài, sứ vụ của Ngài, tất cả cuộc sống và công việc vất vả của Ngài vì nước trời hoàn toàn được cống hiến để phục vụ tin mừng. Tiếp bước dấu chân của Đức Phaolô Đệ Lục, Đức Thánh Cha nhắc lại Thượng Hội đồng cho một thế giới về rao giảng tin mừng cho thế giới hiện đại hồi năm 1974. Kế đó là tông huấn hậu Thượng Hội đồng với tựa đề Evangelii Nuntiandi, rao giảng tin mừng, được mở đầu như sau. Nỗ lực rao giảng tin mừng cho con người thời đại vốn tràn đầy hy vọng, nhưng thường cũng bị xâu xé bởi sợ hãi và hoang mang. Không những là một công việc phục vụ đối với cộng đồng tín hữu Kitô mà còn cho toàn thể nhân loại nữa. Đức Benedicto nói rằng Ngài rất bị đánh động bởi tính thời sự của những lời trên đây, vốn cũng chạy xuyên suốt các văn kiện của công đồng Vatican II. Đức Benedicto cũng nhắc lại rằng trong các chuyến viếng thăm của Ngài, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã không ngừng nói đến một công cuộc rao giảng tin mừng mới. Theo Đức Thánh Cha, mới không những trong phương cách mà còn mới đối với các nước đã từng đón nhận tin mừng. Nhận định về những khó khăn của thời đại, Đức Thánh Cha nói rằng các thách đố hiện nay chắc chắn nằm ngoài tầm tay của khả năng con người. Con người của kỷ nguyên thứ ba khao khát một cuộc sống đích thực và sung mãn. Nó cần biết chân lý, cần tự do sâu xa, cần tình yêu nhưng không. Trong sa mạc của thế giới tục hóa, linh hồn con người khao khát Thiên Chúa, một Thiên Chúa hằng sống. Về nỗi khao khát ấy, Đức Thánh Cha ám chỉ một cách đặc biệt những vùng có truyền thống Kitô giáo lâu đời. Tại những vùng này, tiến trình tục hóa đã tạo ra một cuộc khủng hoảng trầm trọng về ý nghĩa của đức tin Kitô, về sự thuộc về giáo hội. Trong rất nhiều dịp khác nhau, Đức Thánh Cha đã bày tỏ trực giác mạnh mẽ của Ngài. Trong bài diễn văn đọc trước giáo triều, ngày 21 tháng 12 năm vừa qua, Ngài đã tuyên bố. Ngoài cuộc đối thoại với các tôn giáo, còn có cuộc đối thoại với những người mà tôn giáo là một điều xa lạ. Họ xem Thiên Chúa như một người vô danh, tuy nhiên lại không muốn đơn thuần chối bỏ Ngài, mà trái lại, muốn đến với Ngài như một đấng vô danh. Đây là lý do đã thúc đẩy vị giáo hoàng này thiết lập điều được gọi là sân dành cho dân ngoại. Theo Đức Thánh Cha, sân dành cho dân ngoại là nơi mà con người có thể bám vào Thiên Chúa, tuy không biết Ngài, và trước khi đi vào mầu nhiệm của Ngài. Đây là sân mà Đức Cha Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa sẽ khai mạc tại Paris vào tháng 3 năm tới. Đây là nơi sẽ diễn ra cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa giáo hội và giới trí thức. Thật ra, ý tưởng về một công cuộc rao giảng tin mừng mới không phải là điều mới mẻ đối với vị giáo hoàng này. Lúc còn làm hồng y đứng đầu Bộ Giáo lý Đức tin, Ngài cũng đã từng gợi lên ý tưởng này. Ngày 10 tháng 12 năm 2000, Ngài đã kêu gọi cần phải có một cuộc rao giảng tin mừng mới để nhắm tới một thế giới vốn không tiếp cận với việc rao giảng tin mừng cổ điển. Ngày 9 tháng 6 năm 1979, tại Nova Huta, Ba Lan, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã tuyên bố, trước ngưỡng cửa của ngàn năm thứ ba, một cuộc rao giảng tin mừng mới đã bắt đầu như thể là một cuộc rao giảng mới, nhưng thực tế cũng vẫn là một. Cho tới nay, người ta vẫn chưa biết được cơ cấu tổ chức của Hội đồng Tòa Thánh về việc rao giảng tin mừng mới, nhưng theo lời một vị hồng y giáo triều tiết lộ với báo La Croix, Hội đồng Tòa Thánh mới này chắc chắn sẽ không đứng riêng rẽ một mình, mà liên kết với các bộ hiện hành.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu cùng quý vị và các bạn phần 1 của bài viết Tảng Đá Gốc của nữ tu Mến Thánh Giá Hương Hóa. Khi xây cất một ngôi nhà, người ta cần có bản thiết kế, nguyên vật liệu, nhân công, điều kiện thời tiết tốt, thì ngôi nhà đó mới có thể khởi công xây dựng và hoàn thành để phục vụ cho con người. Cũng thế, để giáo dục một con người cần rất nhiều yếu tố như đạo đức, trí tuệ, thẩm mỹ, thể chất và lao động. Nhờ đó, con người sẽ trở nên hoàn thiện hơn. Những yếu tố này như những tảng đá gốc để làm cho tòa nhà nhân cách của con người được đứng vững và kiên cố. Trong đời sống thực tế, chưa bao giờ đời sống của con người bị băng hoại như hiện nay. Toàn cầu hóa đã ảnh hưởng rất nhiều đến nền giáo dục gia đình. Mặc dù không thể chối cãi những thành quả của khoa học kỹ thuật về những tiện nghi vật chất và cuộc sống văn minh, nhưng đồng thời cũng nảy sinh những xáo trộn trong đời sống sinh hoạt của con người. Nó lôi cuốn con người hưởng thụ tối đa và sống buông thả nhân cách. Thật vậy, khi nhìn vào thực trạng xã hội hiện nay, ta thấy nhiều tệ nạn đang hoành hành như tham nhũng, gian dối, nghiện ngập, băng nhóm, đặc biệt là tình trạng nạo phá thai của nước nhà đang ở mức độ cao, đứng thứ hai trên thế giới. Điều này thường xảy ra nhiều hơn sau những dịp lễ lớn, nơi các bệnh viện và nơi những phòng mạch tư không thể đếm được có bao nhiêu ca mổ diễn ra hàng ngày. Mặc dù xã hội và giáo hội đã có nhiều chương trình nhằm bảo vệ sự sống của những trẻ thơ vô tội, như mở các nhà tình thương đón tiếp thiếu nữ lầm lỡ hay những cô nhi viện dành cho trẻ nhỏ bị bỏ rơi. Bên cạnh đó, còn có những trung tâm cai nghiện và những trung tâm dạy nghề miễn phí cho những thanh thiếu niên sa đà, thụy lạc, muốn làm lại cuộc đời mới. Quả thật, những công việc đó của xã hội và của cả giáo hội rất đáng khuyến khích và mở rộng hơn nữa. Tuy nhiên, những công việc đó chỉ là chữa bệnh phần ngọn, còn nguyên nhân sâu xa của căn bệnh nằm ngay trong chính môi trường gia đình mà con cái đang hấp thụ. Vì nơi đó, cha mẹ có quyền lợi và bổn phận thiết yếu trong việc giáo dục con cái. Theo Công đồng Vaticano II đã khẳng định, vì là người truyền thông sự sống cho con cái, nên cha mẹ có bổn phận hết sức quan trọng là phải giáo dục chúng. Vì thế, họ phải được coi là những nhà giáo dục đầu tiên và chính yếu của chúng. Vai trò giáo dục này quan trọng đến nỗi, nếu thiếu sót thì khó lòng bổ khuyết được. Thực vậy, chính cha mẹ có nhiệm vụ tạo cho gia đình một bầu khí thấm nhuần tình yêu cũng như lòng tôn kính đối với Thiên Chúa và tha nhân để hỗ trợ cho việc giáo dục toàn diện cho con cái trong đời sống cá nhân và xã hội. Do đó, gia đình là trường học đầu tiên dạy các đức tính xã hội cần thiết cho toàn thể. Bổn phận giáo dục đầu tiên của cha mẹ là những người sinh ra con cái và dự phần vào công cuộc sáng tạo của Thiên Chúa. Vì thế, một con người sinh ra do tình yêu của vợ chồng sẽ được giáo dục bởi cha mẹ trong bầu khí yêu thương. Đó là quyền lợi và bổn phận của cha mẹ không thể chuyển nhượng. Để hoàn thành nhiệm vụ giáo dục con cái, trước hết, cha mẹ phải thăng tiến bản thân, nhất trí với nhau trong đường hướng giáo dục và luôn tạo bầu khí hiệp nhất, yêu thương trong gia đình. Tuy nhiên, việc quan trọng nhất trong bổn phận giáo dục là cha mẹ sống tình phụ tử và mẫu tử để phục vụ con cái một cách trọn vẹn nhất. Tình thương của cha mẹ trở thành linh hồn là nguyên tắc gợi hứng và dẫn dắt trong chương trình giáo dục bằng những giá trị như sự dịu dàng, kiên trì, nhân hậu, phục vụ vô vị lợi, tinh thần hy sinh. Quả thế, quyền và bổn phận của cha mẹ vừa là đặc ân Chúa ban cho cha mẹ, đồng thời là trách nhiệm mà cha mẹ được Thiên Chúa trao phó cho các ngài. Bởi vậy, đối với tôi, trong tư cách một nữ tu, tôi nhận thấy nên bắt đầu và khởi sự chính từ môi trường gia đình bằng việc giáo dục nhân bản cho con cái trong các gia đình. Quả thế, quyền và bổn phận của cha mẹ vừa là đặc ân Chúa ban cho cha mẹ, đồng thời là trách nhiệm mà cha mẹ được Thiên Chúa trao phó cho các ngài. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi xin phép được tạm dừng nơi đây. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau với phần 2 của bài viết.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Trần Thanh phụ trách. Say mê bí tích thánh thể, sốt sáng tham dự thánh lễ và năng chuyện vãn với Chúa Giêsu để được dưỡng nuôi bởi ơn thánh. là các hoa trái thiêng liêng phát xuất từ mình và máu thánh Chúa Giêsu. Quý vị và các bạn thân mến, đó là lời của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, khích lệ 8.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi tiếp kiến chung trong Đại Thánh Đường Phaolô Đệ Lục sáng thứ Tư 23 tháng 6 vừa qua. Trong bài huấn dụ, Ngài đã tiếp tục giới thiệu dung mạo của Thánh Thomas thành Aquino và tác phẩm Tổng Luận Thần Học là tác phẩm lớn nhất của Thánh Nhân. Tuy chưa hoàn thành, nhưng nó bao gồm 512 câu hỏi và 2.669 điểm. Tác phẩm chứa đựng lý luận rất xít sao, qua đó, Thánh Nhân áp dụng trí thông minh của con người vào việc tìm hiểu các mầu nhiệm đức tin với sự rõ ràng sâu sắc qua hình thức hỏi thưa bằng cách đào sâu giáo huấn của Kinh Thánh và của các giáo phụ, đặc biệt là giáo huấn của Thánh Agostino. Trong khi trình bày các vấn nạn của thời ấy và cũng là các vấn nạn của chúng ta ngày nay, Thánh Thomas sử dụng cả phương pháp và tư tưởng của các triết gia cổ xưa nữa, đặc biệt là của Aristotle. Và Thánh Nhân đã đi tới các công thức chính xác, sáng suốt và táo bạo liên quan đến các sự thật đức tin. Trong đó, sự thật là ơn của đức tin rạng ngời mà suy tư của chúng ta có thể đạt được. Tuy nhiên, nỗ lực đó của trí tuệ con người luôn luôn được soi sáng bởi lời cầu nguyện, bởi ánh sáng đến từ trên cao. Chỉ có ai sống với Thiên Chúa thì mới có thể hiểu được điều các mầu nhiệm đó diễn tả mà thôi. Đức Thánh Cha quảng diễn thêm nội dung Tổng Luận Thần Học của Thánh Thomas như sau. Trong Tổng Luận Thần Học, Thánh Thomas khởi hành từ sự kiện có ba kiểu hiện hữu của Thiên Chúa. Thứ nhất, Thiên Chúa hiện hữu trong chính mình, Ngài là nguyên lý và cùng đích của mọi sự, vì thế mọi tạo vật phát xuất và tùy thuộc vào Ngài. Thứ hai, Thiên Chúa hiện diện qua ơn thánh trong cuộc sống và hoạt động của Kitô hữu và của các thánh. Thứ ba, Thiên Chúa hiện diện một cách hoàn toàn đặc biệt nơi con người của Đức Kitô, hiệp nhất thực sự với con người Giêsu và hoạt động trong các bí tích nảy sinh từ công trình cứu chuộc của Người. Do đó, tác phẩm vĩ đại, cuộc nghiên cứu với cái nhìn thần học về sự tràn đầy của Thiên Chúa, gồm ba phần và có mục đích làm cho Thiên Chúa được biết đến, không chỉ trong chính mình, mà còn như là nguyên lý và cứu cánh của mọi tạo vật nữa, đặc biệt là của thụ tạo có lý trí là con người. Giáo lý trình bày trước hết Thiên Chúa, rồi đến sự chuyển động của thụ tạo hướng tới Thiên Chúa, và thứ ba là Chúa Kitô như là người và là đường dẫn chúng ta đến với Thiên Chúa. Đó là một vòng tròn. Thiên Chúa trong chính mình, ra khỏi chính mình và cầm tay chúng ta, và như thế, cùng với Chúa Kitô, chúng ta trở về với Thiên Chúa, chúng ta kết hiệp với Thiên Chúa, và Thiên Chúa sẽ là tất cả trong mọi người. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã tóm tắt nội dung của từng phần một trong Tổng Luận Thần Học. Phần thứ nhất, tìm hiểu về Thiên Chúa trong chính Ngài, về mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi và hoạt động tạo dựng của Thiên Chúa. Trong phần này, chúng ta cũng tìm thấy một suy tư sâu xa về thực tại đích thật của bản thể con người, phát xuất từ bàn tay tạo dựng của Thiên Chúa, hoa trái tình yêu của Ngài. Một đàn chúng ta được tạo dựng tùy thuộc chứ không tự mình mà đến. Đàn khác, chúng ta có một sự độc lập thực sự chứ không phải chỉ là cái gì bề ngoài như một vài triết gia thuộc trường phái Plato đã nói, mà là một thực tại do Thiên Chúa muốn như thế và có giá trị trong chính mình. Phần 2 của Tổng Luận Thần Học đề cập đến con người được ơn thánh thúc đẩy trong ước vọng hiểu biết và yêu mến Thiên Chúa để được hạnh phúc trong thời gian và trong cuộc sống đời đời. Trước hết, tác giả trình bày các nguyên lý thần học của hành động luân lý, bằng cách nghiên cứu xem trong sự lựa chọn có các hành động tốt của con người, lý trí, ý chí và các đam mê hòa hợp với nhau ra sao, rồi lại có thêm sức mạnh của ơn Thánh Chúa qua các nhân đức và ơn của Chúa Thánh Thần, cũng như sự trợ giúp của luật lệ luân lý. Như thế, con người là một sinh vật năng động, tìm kiếm chính mình, tìm trở thành chính mình và tìm chu toàn các hành động tạo thành nó, khiến cho nó thực sự là người. Ở đây, có sự can thiệp của luật lệ luân lý, ơn thánh, lý trí riêng, ý chí và các đam mê. Trên nền tảng này, Thánh Thomas thành Aquino vẽ ra diện mạo con người sống theo Chúa Thánh Thần, và như vậy trở thành hình ảnh của Thiên Chúa. Thánh nhân tìm hiểu ba nhân đức đối thần, tin, cậy, mến, theo sau đó là 50 nhân đức luân lý khác nữa, được tổ chức thành 4 nhóm nhân đức chính, cẩn trọng, công chính, tiết độ và mạnh mẽ. Thánh nhân kết thúc với các ơn gọi khác nhau trong giáo hội. Phần thứ ba nghiên cứu mầu nhiệm Chúa Kitô, cuộc sống và chân lý, qua người chúng ta có thể đến với Thiên Chúa Cha. Trong phần này, Thánh Thomas đã viết các trang tuyệt tác về mầu nhiệm nhập thể, cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu và một khảo luận rộng rãi về 7 bí tích, trong đó ngôi lời nhập thể trải dài các ơn ích cuộc nhập thể ra cho ơn cứu độ của chúng ta, cho con đường đức tin dẫn đưa chúng ta đến với Thiên Chúa và sự sống vĩnh cửu. Thiên Chúa hiện diện với các thực tế của các thụ tạo và đánh động chúng ta từ bên trong. Thánh Thomas đặc biệt dừng lại trên mầu nhiệm thánh thể mà người rất sùng kính, đến độ các sách tiểu sử cũ kể lại rằng, người thường tựa đầu vào nhà tạm, như thể để nghe con tim của Chúa Giêsu đập nhịp trong đó. Sau đó, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu như sau. Anh chị em thân mến, chúng ta cũng hãy học cùng các thánh say mê bí tích này. Hãy nghiêm trang tham dự thánh lễ để được các hoa trái thiêng liêng, hãy nuôi mình bằng mình và máu Chúa để không ngừng được dinh dưỡng bởi ơn Thánh Chúa. Hãy thích năng chuyện vãn, diện đối diện và đồng hành với bí tích rất thánh này. Đức Thánh Cha cũng đề cập tới chú giải của Thánh Thomas về kinh tin kính, kinh lạy cha và lòng sùng mộ của Thánh Nhân đối với Đức Mẹ. Thánh Nhân định nghĩa Đức Mẹ là nơi Thiên Chúa Ba Ngôi nghỉ ngơi. Và người đã sáng tác một lời cầu nguyện rất hay như sau. Ôi lạy Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa rất diễm phúc và dịu dàng. Con xin phó thác cho trái tim Mẹ toàn cuộc sống của con. Xin hướng dẫn con, ôi Đức Bà rất dịu ngọt của con, Đức Ái Đích Thật. Nhờ đó, con có thể yêu mến với tất cả tấm lòng, con rất thánh của Mẹ và sau Ngài là yêu Mẹ trên tất cả mọi sự. Và yêu thương tha nhân trong Thiên Chúa và vì Thiên Chúa. Sau khi chào các tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau, Đức Thánh Cha cầu chúc mọi người những ngày hành hương thánh thiện hữu ích, rồi Ngài cùng đọc kinh lạy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, một gặp gỡ Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong thứ tư tuần tới. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Thân ái chào các bạn. Hôm nay, Đặng Thế Dũng xin chia sẻ tiếp về những điều kiện để phát triển mối tương quan tốt đẹp với cả khác. Và điều mà Đặng Thế Dũng muốn chia sẻ với các bạn hôm nay, đó là hãy can đảm biểu lộ tâm tình mộ mến, và hãy xây dựng tình bạn mỗi ngày với những đối xử tốt với nhau. Một cách tự nhiên, nhiều người trong chúng ta thường e thẹn che giấu những tâm tình của mình, không dám bộc lộ ra, sợ bị phê bình là có những tình cảm lãng mạn. Nhưng chúng ta hãy nhìn vào mối liên lạc giữa Chúa Giêsu và các tông đồ theo sống bên cạnh Ngài. Chúa đã có nhiều cách thức để biểu lộ tình thương của Ngài đối với họ. Các tông đồ hiểu và cảm nghiệm được rằng Chúa yêu thương chăm sóc cho họ. Chẳng hạn như khi các ngài đi rao giảng từ các nơi trở về, thì Chúa ra lệnh là hãy đến nơi thanh vắng để nghỉ ngơi một chút vì dân chúng tuôn đến đông đảo, làm các ngài không được nghỉ ngơi. Hãy can đảm biểu lộ những tâm tình mộ mến của mình đối với người bạn. Điều này có nghĩa là hãy sống yêu thương trước và bạn sẽ được yêu thương lại. Hãy sống thân thiện trước và bạn sẽ được đối xử cách thân thiện. Hãy có những cử chỉ hành động thân thiện đối với người bạn, thì bạn sẽ có được người bạn và phát triển được tình bạn đó. Thái độ sống nào cũng có những lệch lạc của nó. Các nhà giáo dục và đặc biệt ông Alan Loy-McGinnis, tác giả của tập sách Bàn về tình bạn, đã lưu ý chúng ta về những thái độ sống lệch lạc đối với lời khuyên trên như sau. Thứ nhất, thái độ lệch lạc thứ nhất là thái độ của người ngoài miệng cứ nói lời ngon ngọt với tất cả mọi người, đến độ những lời ngon ngọt đó không còn có ý nghĩa gì nữa, mà xem ra như thể là những lời nịnh hót xả giao cho qua lúc mà thôi. Đây có thể là thái độ sống bề ngoài thân thớt nói cười, mà trong nham hiểm giết người không giao. Đây là thái độ sống giả dối vì không có hồn bên trong. Điều căn bản cần có trước là lòng thân thiện tốt lành bên trong, rồi sau đó mới nói đến việc biểu lộ lòng thân thiết cảm mến ra bên ngoài bằng những lời nói, việc làm cụ thể. Tâm tình mộ mến mà ta muốn biểu lộ phải là tâm tình chân thành đích thực chứ không giả dối. Thái độ lệch lạc thứ hai là thái độ vụ lợi, mong người ta đáp lại những lời nói và hành động nói được là tốt của mình. Chẳng hạn như bạn muốn khen ai đó, mà trong thâm tâm không phải vì người đó có điều chi tốt để được chân thành khen tặng, nhưng là vì bạn muốn người đó khen lại bạn. Bạn nói lời mộ mến người đó là vì muốn người đó nói lời mộ mến với bạn. Đây là thái độ vụ lợi ích kỷ. Sự biểu lộ những tâm tình mộ mến và những hành động của chúng ta cần phải là một sự biểu lộ chân thành có sẵn từ trong ra ngoài. Ex abundantia cordis, từ lòng dạ tốt lành mà nói ra, lòng đầy miệng mới nói ra. Lòng ta đầy tình thân thiện với kẻ khác, ta mới bộc lộ ra bên ngoài một cách chân thành. Thái độ lệch lạc thứ ba là không biết chú ý đến phản ứng của kẻ khác khi ta bày tỏ lòng mộ mến hay làm một việc gì tốt cho người đó. Bày tỏ lòng mộ mến hay làm việc gì tốt cho ai thì ta không làm để thỏa mãn đòi hỏi riêng của mình, nhưng là với sự kính trọng và chú ý đến phản ứng của người nhận. Việc làm của ta có thể tốt, nhưng đúng vào lúc người nhận chưa sẵn sàng, thì ta không nên làm một cách suồng sã bất chấp những phản ứng. Người bạn đang mệt mỏi cần im lặng để nghỉ, thì ta lại nói chuyện tâm sự ồn ào. Việc làm này của ta chắc chắn sẽ không mang lại điều tốt cho người bạn và cho tình bạn giữa ta với người đó. Tóm lại, ta cần biểu lộ lòng mộ mến chân thành của mình với sự kính trọng tương xứng đối với nhu cầu và phản ứng của người khác. Không những cần biểu lộ những tâm tình mộ mến của mình cho người khác, mà còn phải xây dựng tình bạn mỗi ngày với những đối xử tốt với nhau. Những đối xử tốt này làm cho tình bạn, làm cho tương quan của ta với kẻ khác mỗi ngày một thêm bền vững. ta có thể quan sát tình bạn giữa hai người khi mới gặp nhau. Có thể những tâm tình mộ mến lúc đầu còn nhiều, hai người không ngừng đối xử tốt với nhau, nhưng rồi với thời gian, hai người kể như là đã chắc ăn quá rồi, nên không còn chú ý đến những việc làm tốt đối xử với nhau để gia tăng thêm tình bạn. Chính lúc đó, tình bạn sẽ bị nguy hiểm giảm bớt dần dần và có thể bị tan rã như câu nói xa mặt cách lòng. Gốc rễ của tình bạn nằm sâu trong tâm hồn con người. Những gốc rễ đó sẽ chết đi dần mòn nếu không được chăm sóc bằng những việc làm tốt cụ thể đối xử với nhau. Những việc làm này dù nhỏ đến đâu cũng đều có một ảnh hưởng lớn để nói lên với người bạn rằng bạn không bỏ bê mối liên lạc thân tình hiện có. Theo tác giả Alan Lloyd McGinnis, thì một trong những việc tốt căn bản để phát triển mối liên lạc thân tình giữa hai người bạn là ăn chung với nhau và làm việc chung với nhau. Bữa ăn, nhất là đối với người Á Đông chúng ta, có một giá trị đặc biệt. Cùng ăn chung với nhau để nói lên sự chấp nhận nhau, chia sẻ với nhau. Chúa Giêsu trong phúc âm cũng đã dùng đến phương pháp này. Ngài gọi các đồ đệ đến sống bên cạnh Ngài, cùng ăn cùng làm việc với Ngài, và cuối cùng trong bữa tiệc đặc biệt, bữa tiệc ly, trong đó Ngài thành lập bí tích thánh thể. Chúa Giêsu đã long trọng cam kết, Thầy gọi chúng con là bạn hữu thân tình. Quan sát sinh hoạt của con người, chúng ta càng thấy rõ hơn nữa, không có dân tộc nào mà không đánh giá bữa ăn chung với nhau. Khi gặp một người nào và muốn làm quen với người đó, thì thường hay mời người đó hoặc đến nhà dùng bữa, hoặc ra quán ăn. Một chai bia, một ly cà phê, một miếng bánh ngọt, những chia sẻ nho nhỏ này có giá trị lớn để phát triển tình bạn mỗi ngày một thêm. Dĩ nhiên, việc làm này không nên là một việc làm gượng ép, bắt buộc, giả dối để lợi dụng nhau, như trường hợp mời nhau đi ăn để mưu tính lợi lộc, ăn hối lộ. Chúng ta cũng thường quan sát thấy rằng, bất cứ cộng đồng nào, nếu muốn xây dựng cộng đồng giữa hai hay nhiều người, thì đều nhấn mạnh đến giá trị của bữa ăn chung với nhau. Một cộng đồng mà không có việc ăn chung với nhau, hay không quý chuộng việc ăn chung với nhau, thì cộng đồng đó hay những mối liên lạc thân tình giữa các thành phần trong cộng đồng dễ bị lỏng lẻo dần dần và cuối cùng bị mất đi. Không những ăn chung với nhau nhưng còn giúp nhau làm việc gì đó. Làm việc chung với nhau là một điều tốt để phát triển tình bạn, phát triển mối tương quan thân tình tốt đẹp giữa nhau. Có thể nhiều người trong chúng ta đều có kinh nghiệm tốt hay nhớ lại kinh nghiệm đã xảy ra giữa mình với người khác trong công tác làm chung với nhau điều gì đó. Khi làm việc chung với nhau nhiều lần, thì ta càng nhớ đến người bạn đó nhiều hơn nữa khi xa vắng người bạn này. Ngoài việc ăn chung với nhau, làm việc chung với nhau, tình bạn còn được phát triển thêm bởi những quà tặng dù là tầm thường đến đâu đi nữa. Nhưng nếu nói lên tấm lòng của người tặng, thì có giá trị vô song. Cách cho trọng hơn của cho. Không thể nào tưởng tượng được tình bạn giữa hai người nếu không có sự cho đi nào đó giữa hai người. Vấn đề cần lưu ý là làm sao để không lạm dụng những điều này. Tùy hoàn cảnh mà quyết định tính cách thường xuyên của những việc làm vừa kể, hoặc ít hoặc nhiều. Nhưng chắc chắn là cần phải có. Thật khó mà tưởng tượng được hai người là bạn với nhau mà suốt đời hay suốt mối liên lạc thân tình này không có lúc nào để ăn chung với nhau, làm việc chung với nhau và tặng món quà gì đó cho nhau. Không phải những gì to lớn như bữa tiệc linh đình, công tác quan trọng, món quà đắt tiền, nhưng những gì tầm thường đơn sơ trong cuộc sống hàng ngày. Một ly cà phê nhỏ trong một quán góc đường với vài lời tâm sự đã là một giá trị lớn cho tình bạn giữa hai người rồi, nếu đó là một việc làm thân tình không giả dối. Vậy chúng ta hãy học biết cách sử dụng những biến cố lớn nhỏ trong đời sống để phát triển tương quan tốt đẹp với kẻ khác. Sự cao cả của một người đôi khi được thể hiện qua những việc làm cụ thể nhỏ thường ngày. Những việc làm đôi khi tự nó không có giá trị gì, nhưng nếu được lồng vào trong mối tương quan thân tình giữa hai người thì sẽ có giá trị lớn. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Lạy Chúa Giêsu, sống cho Chúa thật là điều khó. Thuộc về Chúa là thách đố cho con. Vì mến thương con, Chúa đòi con dâng Ngài tất cả, để chẳng còn gì trong con lại không là của Ngài. Xin cho con dám ra khỏi mình, ra khỏi những bận tâm mỗi ngày và mọi tính toán của bản thân, để sống theo tiếng gọi mời của Chúa. Xin cho con dám quên thân mình, quên đi những lời danh thấm hèn, từng ngày chiếm hết cả thời gian, để sống theo tiếng gọi tình.
Trong mục thời sự và suy nghĩ, Báo Tuổi Trẻ số ra ngày 29 tháng 6 năm 2010, Quốc Thanh, tác giả bài báo phản ánh về việc môi trường sống đang tiếp tục bị hủy hoại qua bài viết Xỉ đồng lại thách thức. Tác giả viết, khi mà đống ních thải, nghĩa là xỉ đồng, khổng lồ gần 1 triệu tấn vẫn trơ trơ còn đó, nhà máy tàu biển Hyundai Vinashin ở Khánh Hòa tiếp tục đổ ra môi trường thêm hàng chục nghìn tấn ních thải nữa, quả là một thách thức đối với cộng đồng. Hyundai Vinashin nằm trong danh sách các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, buộc phải xử lý triệt để theo quyết định của Thủ tướng. Thay vì phải thực hiện xong từ cuối năm 2006, Hyundai Vinashin được gia hạn nhiều lần, và có thể xem đây là sự chiếu cố cho công ty tự giác thực hiện trách nhiệm của mình. Thế nhưng cho đến nay, Hyundai Vinashin vẫn chưa được ra khỏi danh sách các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, mà một trong những lý do là chưa xử lý được đống ních thải gần 1 triệu tấn đã tích tụ trong nhiều năm. Trách nhiệm của Hyundai Vinashin trong những vấn đề môi trường phát sinh ở đây không thể tách rời trách nhiệm của tỉnh Khánh Hòa và ngành tài nguyên môi trường. Có giai đoạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa ra điều kiện hết sức quyết liệt. Hyundai Vinashin chỉ được nhập ních mới với khối lượng tương ứng với lượng ních thải được xử lý an toàn. Giấy tờ là như vậy, song thực tế lại khác. Đống ních thải ở Khánh Hòa cứ lớn dần, trong khi Hyundai Vinashin vẫn được nhập tiếp hạt ních với lý do nhà máy sẽ gặp khó khăn, ảnh hưởng đến công ăn việc làm của người lao động nếu không sử dụng công nghệ này. Dư luận cũng đã nghe không ít lần Bộ Tài nguyên Môi trường đưa ra những ý kiến cứng rắn. Song việc xử lý ních thải gắn liền với trách nhiệm của Hyundai Vinashin vẫn còn đó và được gia hạn đến cuối năm nay. Còn dự án xử lý chất thải này được khởi công từ cuối năm 2009, mà Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường kỳ vọng nhà máy này sẽ giải quyết được tình trạng ô nhiễm môi trường, sản xuất ra nhiều sản phẩm từ ních thải đã nửa năm trôi qua vẫn án binh bất động. Trải thảm đỏ mời gọi đầu tư, nhưng không có nghĩa là chấp nhận các dự án đầu tư bằng mọi giá. Nhiều khi cái giá phải trả nhất là về vấn đề môi trường về lâu dài, lớn gấp nhiều lần so với những gì có thể nhận được trước mắt. Trên thế giới, hiện không thiếu những bài học đắt giá về môi trường do các nhà máy công nghiệp gây ra như ở Hàn Quốc, Nhật Bản, vân vân, mà cho đến nay hậu quả vẫn còn có thể nhìn thấy rõ. Việt Nam cũng sẽ dẫm lên những vết xe đổ ấy nếu không kiên quyết xử lý tới nơi tới chốn những vụ điển hình như Hyundai Vinashin hay Vedan. Quý vị và các bạn thân mến! Khi kinh tế của xã hội phát triển thì đó là điều đáng mừng, nhưng thường là những cuộc phát triển mong manh chứ không phải là phát triển bền vững. Đặc biệt là với xu hướng duy lợi nhuận hiện nay, ít nhiều cũng ảnh hưởng đến nhận thức và chọn lựa của giới đầu tư, nhất là ở những quốc gia nghèo, chậm tiến hoặc cần vốn đầu tư để phát triển như Việt Nam hiện nay. Dù biết rằng về lâu về dài là có hại, nhưng vì lợi nhuận trước mắt, người ta sẵn sàng liều lĩnh để thu lợi nhuận tối đa với rất nhiều lý do nghe khá thuyết phục. Đó là nhân danh quyền lợi của cộng đồng, hoặc biện bạch là để tăng nguồn thu nhập và nâng cao đời sống kinh tế của nhân dân. Nhưng thực chất, lợi nhuận cao nhất không phải người dân được hưởng, mà là giới đầu tư, bao gồm đơn vị chủ quản địa phương hoặc trung ương và người bỏ vốn đầu tư. Còn thực tế môi trường sống bị hủy hoại, các nguồn tài nguyên sống của người dân bị đầu độc lại lâu dài, thì không ai đề cập đến. Đó cũng là lý do tại sao gần đây bộc phát nhiều làn ung thư, nhiều bệnh nhân ung thư, hoặc nhiều loại sâu bọ độc hại lạ lùng phát triển mà không có được một lời giải thích thỏa đáng. Lạy Chúa Giêsu, có nhiều lần con đã để cho những đam mê hưởng thụ lôi cuốn, khiến con phản bội lại lợi ích của anh chị em con. Có nhiều lần, con đã chạy theo những quyến rũ phù phiếm, được khoác cho mỹ từ bác ái và công bằng, nhưng thực tế chỉ nhằm phục vụ quyền lợi của cá nhân con. Cũng đã nhiều lần, anh chị em của con phải hứng chịu thiệt hại nặng nề chỉ vì con quá thờ ơ hoặc lãnh đạm, vô tình. Xin Chúa thanh tẩy tâm hồn và thái độ sống của con, để con biết rung cảm trước đau khổ và khốn cùng của tha nhân. Xin cho con sự can đảm để dám bênh vực người thấp cổ bé miệng, để cho sự thật và tình thương của Chúa được tỏa sáng trong lòng xã hội ngày nay. Amen.
Chúa luôn nhắc đời nhiều giả dối, thuộc về Chúa là môi phúc cho con. Cuộc sống hôm nay Chúa đòi con dâng Ngài tất cả, để tình Ngài ở trong con, đời con là của Ngài. Xin cho con dám ra khỏi mình, ra khỏi những bận tâm mỗi ngày và mọi tính toán của bản thân, để sống theo tiếng gọi mời của Chúa. Xin cho con dám quên thân mình, quên đi những lời danh thấp hèn, từng ngày chiếm hết cả thời gian, để sống theo tiếng gọi tình của Chúa. Xin cho con dám quên thân. quên đi những lời say thắm, tình này chìm hết cả thời gian để sống theo tiếng gọi. Chúa nâng đỡ phận người hèn yếu, Ngài dìu dắt từng lối bước đi về. Vì quá yêu con, Chúa tặng ban muôn ngàn ân huệ. Ngài gọi con là ban hữu, đặt con vào tim Ngài. Tình Chúa yêu con mãi ngàn năm, tình còn nồng ấm, dù nhiều lúc lòng con đã bội thề. Vì quá yêu con, Chúa ngày đêm mong đợi con trở về, và tình Ngài hàng tràn chứa hồn con được thỏa thuê. Xin cho con dám ra khỏi mình, ra khỏi những bận tâm mỗi ngày và mọi tính toán của bản thân, để sống theo tiếng gọi mời của Chúa. Xin cho con dám quên thân mình, quên đi những lời.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.